Hello, xin chào tất cả các bạn thính giả của kênh blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn. Và đây là một cái chuyên mục là tâm sự tài chính mà tôi thường chia sẻ với các cái bạn thính giả vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Vì hàng tuần ý, thì tôi đều dành cả một cái buổi sáng để mà tôi đi một mình, tôi tập thể dục để mà tôi lấy lại sức khỏe, để tôi suy nghĩ lại và nhìn lại bản thân mình. Hôm nay thì tôi về quê mình, cái nơi mà tôi sinh ra cách đây khoảng 15 năm, vào năm 2006 ấy, thì tôi bắt đầu ra Hà Nội tôi sống. Còn trước đó thì tôi ở Hòa Bình. Ở cái nơi tôi ở thì nó cũng nhiều đồi núi lắm, cây cối thì khá là nhiều. Và cái chủ đề mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái trải nghiệm của tôi, cái trải nghiệm của tôi từ những lúc tôi còn bé đến tận bây giờ. Thì khi còn bé thì nói chung là chúng tôi ở quê nghèo, vì vậy mà cũng tuổi thơ nó cũng rất là nhiều những cái rất là thú vị. Tôi nghĩ lại bây giờ thì cũng rất là vui. Chúng tôi thì đi mò cua bắt ốc, rồi thì đi lấy củi hái măng ở trên rừng, rồi nhiều lắm. Nhưng có những cái kỷ niệm mà tôi bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, mà tôi cảm thấy rất là xúc động. Đó chính là những cái quãng thời gian mà tôi cùng với một cái con vật mà tôi nuôi nó, và nó cũng là nuôi sống mình để mà đi vào học đại học. Thì đấy là những cái con bò. Vào cái lúc mà tôi khoảng 6-7 tuổi ấy, thì tôi đã bắt đầu là được chăn bò rồi các bạn. Ngày đó thì nhà tôi chỉ nuôi một cái con bò, lúc đầu ấy chỉ con bò cóc thôi, nó cũng nhỏ lắm. Sau đấy thì có những con bò nó to hơn, mà rồi nó cứ sinh sôi nảy nở, nó đẻ ra đấy, nó cũng khá là vui. Và cái mà tôi nhớ mãi đó là những cái kỷ niệm, những cái quãng thời gian mà tôi suy nghĩ về cuộc sống, rồi tôi cầm những cái quyển sách để mà hàng ngày tôi học thuộc lầu cái những cái lý thuyết, những cái định nghĩa ở trong sách. Nói chung là để mà vượt qua được, để mà thoát khỏi cái lũy tre làng này, thì tôi cũng chẳng còn con đường nào khác. Vậy là cứ hàng ngày cùng cái cung đường mà bây giờ tôi đang tập thể dục đó, tôi đi, và tôi cứ cầm theo quyển sách tôi đọc, rồi tôi học những cái lý thuyết, những cái định lý, những cái định nghĩa, và nó rồi tôi tự giải những cái bài toán ở trong đầu mình. Và đến tận bây giờ thì tôi thấy khâm phục mình khi mà mình làm được những điều mà nó rất là kiên trì, ròng rã hàng rất nhiều năm, để mà mình đến khi mình vào lớp 12 rồi mình thi vào đại học, mình có được một cái kết quả khá là tốt ở cái nơi đó. So với Hà Nội thì tôi không gọi là cao, nhưng so với cái nơi mà tôi được sinh ra thì tôi vào được đại học thì vào cái thời điểm 2006 nó là cả một cái niềm vinh dự cho cả xóm, thậm chí là ở huyện đó. Thì đấy là một trong những cái mà kỷ niệm mà tôi rất là vui và nhớ mãi. Và đến tận bây giờ khi mà về đi tập thể dục lại, và mình có những cái cảm xúc rất là đặc biệt và nhớ lại cũng rất là thú vị. Khi mà ra đến đại học thì tôi cũng nhiều mong ước lắm. Nói chung là muốn khám phá rất nhiều, bởi vì ở quê mình nó rất là nhiều những cái hạn chế. Tuy nhiên ra thành phố thì các bạn biết thấy nó rất nhiều những cám dỗ, nó rất nhiều những cái thử thách, nó rất nhiều những cái mà nó thúc đẩy mình phải khám phá. Tuy nhiên thì cũng nhiều những cái rủi ro. Tôi thì cũng đặt ra những cái mục tiêu rất là đơn giản khi mà ở đại học thôi. Thứ nhất là tôi sẽ biết được tất cả những cái cung đường ở Hà Nội, và tôi cũng muốn cảm nhận và muốn hiểu biết ở các cái quận ở trong Hà Nội như thế nào. Chính vì vậy mà trong 4 năm đại học tôi đã đi trên những cái chuyến xe buýt. Tôi đi rất nhiều những cái lúc thời gian rảnh rỗi là tôi thực hiện đi ngồi trên xe và đi, và nhất là những vào ngày cuối tuần. Ngắm đường phố rồi mình cũng suy nghĩ. Lúc đó thì đi trên xe buýt hầu hết là miễn phí bạn ạ, bởi vì là tôi có thẻ vé tháng. Sau đấy thì tôi cũng đặt những cái mục tiêu là ở các cái nơi ở trong thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì tôi ra Hà Nội thì tôi ở chỗ phố Định Công, quận Hoàng Mai đấy, nhà chú tôi. Sau một năm thì tôi cũng về Hà Đông. Và nhớ mãi cái kỷ niệm là cái hồi năm 2007-2008 là có cái trận đại hồng thủy của Hà Nội, mưa rồi ngập úng Hà Nội, và ăn chỉ có mấy gói mì tôm hảo hạng, rất là vui với những đứa bạn. Rồi sau đấy thì tôi cũng chuyển xuống Lê Thanh Nghị, đấy, khu Nguyễn Đức Cảnh, ở cùng với những người bạn ở quận Hai Bà Trưng, cũng vui rồi, cũng gần một năm. Sau đó thì tôi lại chuyển lên Mỹ Đình, đấy, Cầu Giấy, để ở cũng khoảng một năm với bạn, cũng biết được khá nhiều địa điểm. Sau đó thì tôi về chỗ Giảng Võ, Ba Đình. Thì đây chính là cái nơi mà tôi sống cũng nhiều nhất, khá nhiều. Và tôi cũng rất là thích cái nơi này vì ở đây nó có cái hồ rất là mát. Và đến tận khi bây giờ rồi thì tôi vẫn ở đây. Nói chung là những cái trải nghiệm mà từ tuổi bé đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Và suy nghĩ lại thì đôi khi mình cũng thấy là rất là vui. Rất là vui vì là mình có nhiều những cái trải nghiệm đó. Khi đi làm thì mọi thứ nó cũng thay đổi rất là nhiều. Thực sự thì lúc đấy cái mục tiêu của mình nó lại khác đi. Tức là khi đi làm thì mục tiêu của chúng ta và mục tiêu của tôi nó lại là chỉ là kiếm tiền thôi các bạn. Tức là mình lao đầu và mình kiếm tiền. Mình làm ngày làm đêm để mình kiếm tiền. Nói chung là tôi bất chấp tất cả. Thức đêm, thức hôm, rồi thứ bảy, chủ nhật quan hệ hết người này đến người khác, giao lưu, cà phê, nhậu nhẹt liên tục. Rồi ba vũ trường, tôi cũng có những nhiều lần đi tham gia với mọi người. Nói chung là để có những quan hệ thì mình cũng phải là hòa đồng và giao lưu cùng mọi người. Và đến khi mà mình thực sự là nó trở thành một những cái thói quen mà nó ngấm vào mình lúc nào mình không biết. Đấy, như những cái việc đi ngồi quán cà phê, cà kê, hay là ngồi bia bọt rượu chè, nói chung là khá nhiều mà làm cho mình thói quen. Rồi người mình thì mệt mỏi, rồi thì mình cũng cáu gắt đi, rồi thì mình cũng kiêu ngạo hơn. Đấy là những cái mà trải nghiệm mà thực sự đối với tôi bây giờ nó trở nên là không vui. Và có rất nhiều những cái quãng thời gian mà bây giờ có lẽ là tôi cũng chẳng nhớ cái gì cả. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng mệt mỏi, căng thẳng, sờ chết, và nó làm cho tinh thần của tôi nó đi xuống rất nhiều. Nói chung nhiều lúc nghĩ lại thì cũng thấy là mình có khoảng 4-5 năm sau khi ra trường đi làm, bỏ phí rất là nhiều. Và rất nhiều những cái nó không hay nó xảy ra đối với mình, kể cả về mặt vật chất lẫn cả về mặt tinh thần. Và nói chung thì tôi nghĩ rằng từ năm 2010-2015 tôi thấy rằng tôi không có sự tiến bộ gì cả trong cuộc sống, rồi cả trong lĩnh vực tài chính tôi không có sự tiến bộ gì cả. Cái việc đi làm của tôi nó mệt mỏi. Có thể là thu nhập của tôi cũng tăng lên, cũng tăng lên theo năm tháng đấy, nhưng mà tôi cảm thấy là giá trị của mình nó không tăng lên. Và đúng là như thế thật. Rất nhiều những cái thói quen không tốt đã ngấm dần vào mình, và nó làm cho mình tồi tệ hơn rất là nhiều, mình mất đi giá trị hơn rất là nhiều, mà tôi mãi mà không nhận ra. Chỉ đến khi những cái khó khăn, nói chung là cuộc sống nó đưa đẩy vất vả quá, thì mình lúc đấy mình mới ngẫm lại, mình xem xét lại bản thân mình. Mình mới nhận ra rằng tức là mình bỏ phí rất nhiều những cái quãng thời gian để mình có những cái trải nghiệm tốt, rồi mình sẽ có những cái thời gian để mình học hành, rồi có những thời gian để mình chăm sóc cho bản thân mình đấy, trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà tôi cũng đã dần dần thay đổi rất là khó các bạn, thực sự là rất là khó. Từ những cái thói quen không tốt như ngủ dậy muộn, rồi lười tập thể dục, rồi uống bia uống rượu suốt ngày, bây giờ mình giảm dần, rồi mình bỏ dần đi, khó lắm. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm được. Bây giờ thì những buổi sáng tôi đi tập thể dục cũng rất là vui. Và tôi thực sự là có rất nhiều những cái niềm vui và những cái kỷ niệm. Tôi đi khắp các cái hồ ở Hà Nội này. Tôi có một cái thử thách là 21 ngày sớm mà tôi đi khắp các cái hồ Hà Nội. Cứ 4-5 giờ sáng tôi dậy tôi đi bộ, tôi đi ngắm các hồ. Bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Cách đây gần 2 năm rồi các bạn ạ. Đấy, tôi nhớ đấy. Rồi khi lấy vợ thì mình cũng giảm dần đi là uống bia, uống rượu, rồi liên hoan với bạn bè. Đấy là một cái mà tôi thấy rất là mừng khi mình bỏ được, mình tiết kiệm được tiền rất là nhiều. Rồi tinh thần của mình cũng tốt hơn, vì thực sự là uống bia uống rượu vào thì nó chỉ làm hại cho sức khỏe của mình thôi, cho cơ thể của mình thôi. Vì tôi cũng đã bị rất nhiều bệnh liên quan đến rượu bia. Rồi cái nặng nhất là cái tinh thần của mình ấy, nó căng thẳng. Rồi mình nóng vội, rồi thì mình cũng kiêu căng. Đấy, rồi mình mất kiên nhẫn. Đấy là do rượu bia rất là nhiều, mà tôi thấy tai hại vì những cái rượu bia như vậy. Và may mắn là tôi cũng đã bỏ. Hầu như là 1-2 năm trở lại đây là tôi rất ít đi liên hoan bạn bè, rồi uống rượu bia. Tôi thấy rất là vui khi mà mình bỏ được những cái thói quen không tốt như vậy. Đấy là những cái trải nghiệm mà cũng chả hay ho gì, nhưng mình bỏ được thì mình thấy là thực sự là tuyệt vời. Rồi tôi cũng có lập thêm những cái trải nghiệm mới cho mình. Đó là những cái việc là tôi đi bộ vào những ngày buổi sáng chủ nhật. Đấy, tôi đi rất xa, đi 20 cây. Đấy cũng là một cái thử thách đối với tôi. Rồi tôi đọc sách. Bây giờ tôi cũng lập một cái thử thách với mình là tôi mỗi ngày tôi phải đọc sách, dành nửa tiếng đến một tiếng để tôi đọc sách, đọc những quyển sách, và ngày ngày là tôi cũng đọc. Rồi có một cái thử thách, rồi có một cái thử thách mà đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất là vui và nó vẫn gắn bó với tôi đến tận bây giờ. Đó chính là tôi viết được blog. Tôi viết nhiều lắm các bạn ạ. Tôi viết tới hàng nghìn bài. Và ngày nào hầu như tôi cũng viết. Tôi viết tất cả những cái kiến thức, những cái trải nghiệm về tài chính cá nhân của tôi. mà tôi biết được, tôi chia sẻ hết với mọi người về cái quan điểm của tôi, cái góc nhìn của tôi trên cái kênh blog tài chính này. Thực sự là tôi là người rất là thích trải nghiệm các sản phẩm tài chính. Khi mà tôi vào ngân hàng tôi làm, tôi sử dụng tất cả các sản phẩm tại ngân hàng, cứ có cái gì ra mới là tôi trải nghiệm, tôi dùng, tôi mang đi tôi bán. Và bây giờ tôi không làm ngân hàng nữa nhưng tôi vẫn thích dùng những cái gì mới, cái gì hay đối với tôi hay dùng lắm. Đấy, từ những cái tài khoản, cái thẻ, cái ví điện tử, rồi tất cả những cái kênh đầu tư là tôi dùng hết. Thẻ tín dụng tôi có 6-7 cái, những cái gì hay, những cái gì hấp dẫn, những cái trải nghiệm tôi dùng nhiều lắm. Chính vì vậy mà nó cho tôi những cái vốn trải nghiệm về nó và tôi viết được rất nhiều trên kênh blog riêng của tôi, rồi có thậm chí bây giờ tôi có thể chia sẻ cả trên kênh YouTube. Và tôi có những cái tâm sự và những cái góc nhìn của tôi vào những ngày cuối tuần để chia sẻ cùng với các bạn ở đây. Thực sự đấy là những cái mà quý giá đối với tôi. Nhưng nhìn lại tổng thể, từ những cái trải nghiệm tốt từ bé rồi đến những cái trải nghiệm không tốt đến khi lớn, thì tôi mới hiểu ra rằng là những cái trải nghiệm tốt thì nó sẽ giữ lại mãi trong mình đến tận bây giờ. Thậm chí là về già thì mình vẫn nhớ, còn những cái trải nghiệm mà không vui, không tốt và nó ảnh hưởng, nó có hại đến bản thân mình thì mình cũng rất là mau quên. Thực ra nó cũng như là cái vết thương trong lòng, rồi thì nó cũng mất thôi. Thì qua cái câu chuyện, những cái chia sẻ của tôi thì tôi cũng muốn nhắn nhủ, cũng muốn đâu đó có một sự đồng cảm với các bạn, và cũng muốn nhắn gửi tới những người bạn của tôi, những người luôn dõi theo trên blog tài chính cá nhân tiền của tôi để mà có những cái trải nghiệm thật là vui, thật là thú vị, thật là có nhiều những hạnh phúc cho mình. Và hãy đặt ra những cái mục tiêu trong cuộc sống để mà có rất nhiều những cái trải nghiệm tốt cho bản thân mình, để mà luôn yêu thương lấy bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng tất cả những điều mà bạn làm cho bản thân mình tốt đẹp hơn thì bạn sẽ ghi nhớ mãi. Và tôi chắc chắn rằng đến khi bạn về già thì bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc về những cái điều mà bạn đã trải qua, về những cái điều mà bạn đã làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, cũng như là cho cộng đồng, cho xã hội. Ok, postcard của tôi cũng khá dài rồi, gần 20 phút rồi. Có lẽ thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn vào trong những cái postcard sau, những cái trải nghiệm chi tiết hơn của tôi. Tuy nhiên thì trong postcard này tôi cũng chỉ tâm sự với bạn và muốn nhắn nhủ với các bạn những cái điều đơn giản như vậy thôi, và ai cũng có thể làm được. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều những điều tốt đẹp với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng chủ nhật tuần tới nhé.